Con gái con tên là Đỗ Phương chấm chấm chấm, sinh năm 2009. Cháu hay bị ảo giác âm thanh, tức là cháu hay nghe thấy những lời không có thật. Khi thì giọng nói chê bai cháu, khi thì giọng nói khiến cháu tự hại bản thân, như bóp cổ, nhảy lầu, đập đầu, vân vân. Con đã đưa cháu đi bệnh viện Bạch Mai cùng nhiều bệnh viện khác để điều trị, nhưng các bác sĩ nói bệnh của cháu không khỏi hẳn được mà chỉ uống thuốc để ổn định. Vậy con nghĩ đây có thể do nghiệp hoặc tâm sinh. Vậy con xin thầy cho con lời khuyên và phương pháp thực hành để cháu được hỗ trợ điều trị có hiệu quả hơn ạ. Trường hợp này thầy khuyên là về cứ dạy Phật tử này cùng với con dạy cái phương pháp vẩy tay dịch cân kinh cho cháu. Hai mẹ con bảo nhau ngày mấy thời, và lúc đầu khoảng 10-15 phút, tăng lên dần dần khoảng 20 phút đến 30-45 phút thì càng tốt. Ngày mấy thời như thế vào sáng trưa chiều tối, 4-6 thời như thế vào để hỗ trợ cho cái vấn đề sức khỏe. Vẩy tay dịch cân kinh vừa đả thông các kinh mạch trong cơ thể của chúng ta, do đích thân Tổ Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ về thiền học của Phật giáo Trung Hoa, cũng là vị tổ của thiền học của Phật giáo Ấn Độ. Ở Phật giáo Ấn Độ về tông thiền thì Ngài là tổ thứ 28 của thiền tông Phật giáo Ấn Độ, được truyền từ Đức Phật cho Ma Ca Diếp. Ma Ca Diếp truyền cho A Nan, A Nan truyền dần đến tổ thứ 27 là tổ Bát Nhã Đa La. Tổ thứ 27 Bát Nhã Đa La truyền cho Ngài Đạt Ma, là thái tử con của vua một đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ. Và sau này Ngài thái tử đó xuất ra chính là Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Và theo lời sư phụ là thầy Bát Nhã Đa La dạy là đến năm 80 tuổi phải sang Trung Quốc để truyền bá Phật Pháp thì mới khi đó mới viên mãn công quả. Cho nên đến năm 80 tuổi thì Ngài sang Trung Quốc. Đến lúc đó vào cái thời vua Lương Vũ Đế ở bên Trung Quốc, lúc đó là khoảng năm 500 cho đến 500 ngoài một chút. Bởi vậy ở Việt Nam chúng ta thời Lương Vũ Đế bên Trung Quốc, Việt Nam chúng ta vào cái thời gì? Chính là Lý Bôn Lý Bí mở cuộc khởi nghĩa, đánh đuổi quân Lương, giành lại độc lập và tuyên bố gì? Rồi tuyên bố ngài là cũng là gì? Là hoàng đế, tức là ngang sánh ngang với hoàng đế của phương Bắc lúc bấy giờ là Lương Vũ Đế, cũng như các vị vua ở phương Bắc lúc bấy giờ, thành lập ra đất nước Vạn Xuân năm 544 sau Công Nguyên. Đấy, thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Quốc vào thời vua Lương Vũ Đế. Và lúc đó cả nhà Lương và nhà Ngụy cùng cai trị đất nước Trung Quốc rộng lớn. Nước Trung Quốc lúc đó có mấy nước nhỏ nữa cơ, không có hai nước đâu. Nhưng mà chúng ta lúc đó là đang dưới sự đô hộ của nhà Lương. Và Lý Bôn Lý Bí, Triệu Quang Phục và Lý Phục Man chính là gì? Là vua và hai vị đại tướng quân. Triệu Quang Phục và Lý Phục Man đó là có công lớn trong việc phò vua Lý Bí đánh đuổi quân Lương, giải phóng ách áp bức nô hộ mấy trăm năm của phương Bắc, thành lập ra đất nước Vạn Xuân, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân, và xây kinh thành ở tại dưới đất Hà Nội bây giờ. Và song song với xây kinh thành đó là cho xây chùa Khai Quốc, và nay chính là chùa Trấn Quốc của thủ đô Hà Nội Việt Nam chúng ta. Vậy các quý vị, đấy, xin thưa các quý vị, nói thêm như thế để thấy rằng gì, Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài sang từ Ấn Độ sang Trung Hoa, trải qua gì, trải qua một thời gian dài gọi là ngồi thiền, gọi là 9 năm diện bích, tức là 9 năm trời ngồi thiền, quay mặt vào vách đá, không ăn không uống. 9 năm không ăn uống các quý vị. Ngày xưa chúng ta mới nghe có thể nói là gì? Ảo ma Canada đúng không? Làm gì có người mà không ăn không uống 9 năm mà không chết? Bình thường khoa học họ bảo là gì? Nhìn ăn có thể 7 ngày hoặc 10 ngày, nhưng nhìn uống không quá 3 ngày mất nước mà chết. Nhưng Tổ Bồ Đề Đạt Ma 9 năm không ăn không uống gọi là 9 năm diện bích, chờ thời, chờ đệ tử. Xin thưa các quý vị, trong Phật giáo có những cái điều vi diệu bất khả tư nghị, tức là vượt ngoài cái kiến văn giác chi của thế gian. Đấy, thì chúng ta thấy bình thường như là người chết của chúng ta 3 ngày thì trương sình mùi hôi thối nồng nặc, 7 ngày đến 10 ngày thì bắt đầu trương sình thâm tím và có giòi rồi, hơi hôi rồi, nước bẩn từ trong cơ thể, từ nơi cửu khiếu bắt đầu chảy ra, đầy ra rồi. Nhưng chúng ta thấy gì? Hải Hiền Lão Hòa Thượng sau khi viên tịch 3 năm sau, các đệ tử mở tháp, mở khám, mở cái chum, cái vải ra thì Ngài vẫn ngồi yên như thế, tóc và móng tay, móng chân lại dài thêm ra. Không có một chút hơi hôi nào, mà lại hương thơm là gì? Ngào ngạt tỏa ra. Đấy, khoa học nào giải thích được? Quy luật nào của thế gian có thể chứng minh? Khoa học nào, luận cứ nào của thế gian có thể giải thích được cái đó? Chỉ có người tu hành chân chính mới làm được cái điều đó, các quý vị. Cho nên đối với Tổ Bồ Đề Đạt Ma, 9 năm diện bích ngồi thiền để chờ độ cho một người duy nhất, đó là Tuệ Khả Đại Sư. Các quý vị, 9 năm ngồi thiền chờ để cho độ cho một đệ tử xuất gia, đó chính là Tuệ Khả Đại Sư. Sau này được Ngài truyền tâm ấn cho, và một thời gian sau Ngài thấy tăng ni ở dưới cái chùa Tung Sơn ở núi Thiếu Lâm đó yếu ớt quá, bị giặc cướp thường xuyên vào để bị loạn lạc mà vào cướp bóc trong chùa chiền, cho nên Ngài mới dạy võ cho tăng ni và Phật tử ở dưới núi, ở dưới chùa Thiếu Lâm đó. Và sau này thì tất cả các môn võ của Ngài dạy đó được gọi là gì, được phát triển thành môn võ gọi là Thiếu Lâm Tự, rất nổi tiếng các môn võ thuật trên toàn thế giới chứ không phải riêng Trung Quốc đâu các quý vị. Ngày xưa Việt Nam chúng ta khi thầy mới về cái chùa này này, cũng có hai cái chú Phật tử thầy dạy võ Thiếu Lâm về đây dạy cho các cháu nhỏ địa phương từ cái chỗ tiền thân của câu lạc bộ Hương Tử Bi đó, là cái các cháu đến học chữ đẹp, xong rồi các cháu đến học võ, xong rồi đến đầu tiên học hát, xong rồi học viết chữ đẹp, xong rồi học võ, xong mới sau này mới đến đi mới thành lập câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử của chùa đó, mới có người trẻ đến chùa. Xin thưa các vị, cho nên cái bài dịch cân kinh này, vậy đây dịch cân kinh này chính là bài do đích thân Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy tăng ni và Phật tử, những người dân cách đây hơn 1.000 năm trước. Vì vậy mà Phật tử này học cái bài vẩy tay dịch cân kinh mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma thầy dạy, mà thầy có học nghiên cứu và có hướng dẫn chúng ta thực hành cái bài vẩy tay dịch cân kinh đó ở trên mạng rồi. Hoặc các Phật tử phải dạy mà phải làm cho đúng nhé. Vẩy tay dịch cân kinh mà khoảng 15-20-30 phút mà thấy cái mồ hôi ở thẳng từ nơi sống lưng của ta, từ nơi gáy xuống sống lưng mà nó mồ hôi nó chảy ra ướt đẫm thì đấy mới là vẩy đúng cái phương pháp của Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã dạy nhé. Còn vẩy tay dịch cân kinh mà thậm chí là mùa nóng mà không thấy ra mồ hôi, thậm chí mà lạnh 7-8 độ C, chúng ta vẩy 15-20 phút nó vẫn gì, mồ hôi vẫn ướt đẫm cái phần lưng của chúng ta này, có nghĩa là gì? Khí huyết lưu thông, chúng ta làm đúng động tác, làm đúng bài bản, làm đúng cái phương pháp thì khí huyết lưu thông, Khi khí huyết lưu thông tự nhiên là cái tuyến thẳng từ nơi đỉnh đầu huyệt bách hội chúng ta theo cái dòng khí huyết chính của chúng ta từ nơi nhâm đốc đó, nó thông, nó thoáng, cho nên nó mới mồ hôi nó mới chảy ra ở hết cái sống lưng này. Còn đấy là cái giai đoạn đầu. Khi cái bài cuối á, là chúng ta vận khí cho lên não. Vì sao mà nó ngủ hay bị bóng đè rồi, hay bị mơ, hay bị thần kinh bất ổn? Vì máu lên não nó không đầy đủ. Nói theo khoa học, y học là như thế. Thì cho nên thầy mới kết hợp với cái bài của một vị phó giáo sư tiến sĩ ở viện 103 về cái khoa thần kinh học, dạy cho các bệnh nhân cách đây phải đến chục hơn chục năm trước rồi. Không phải dạy cho thầy mà dạy cho một vị là cán bộ của nhà nước. Xong cái vị cán bộ nhà nước đó thì cũng thân thiết với thầy, lên đây mới nói với thầy cái bài đó, và Phật tử nói là rất là hay. Cái vị cán bộ nói rất là hay, đang đau đầu mà chỉ cần luyện cái đoạn 5 đến 10 phút là nó giảm ngay. Mà thậm chí một ngày luyện vài lần thì ngày nào cũng luyện thì hết cả bệnh đau đầu luôn. Đấy, cái vảy tay dịch cân kinh ấy, cái đoạn cuối không phải là của tổ Bồ Đạt Ma nhé. Cái đoạn mà đưa tay lên sau và ngóc cái đầu lên như con rắn hổ mang chúa ấy. Đó, đấy là cái bài phương pháp, đấy là một vị phó giáo sư tiến sĩ khoa thần kinh ở bệnh viện 103 của Việt Nam chúng ta dạy cho một cán bộ nhà nước. Một vị cán bộ nhà nước đó chia sẻ lại với thầy. Thầy tập hợp lại cho vào cái bài đó để gọi là cổ kim kết hợp các bài dịch cân kinh của tổ với cái bài gọi là vận khí huyết lưu thông đưa máu lên não của vị phó giáo sư tiến sĩ của khoa thần kinh học bệnh viện 103 của Việt Nam chúng ta đã hướng dẫn, và thấy kết hợp vào với nhau rất tốt. Phật tử này và các Phật tử chúng ta thì bệnh xương khớp hay là thần kinh hay là mất ngủ vân vân gì đó, cứ chịu khó cái bài vẩy tay chân kinh và cái đoạn cuối là học hết tất cả cái gì mà trong cái clip mà thầy hướng dẫn đó. Đặc biệt là cái mùa bệnh dịch Covid, thầy với các sư đấy thì cho quay cả một cái clip trước cửa chùa các sư đấy, thì hướng dẫn đích thân, thì hướng dẫn đó tốt cho sức khỏe các quý vị, ổn định cái vấn đề thần kinh, hay thậm chí nhiều những bệnh tật nó cũng trợ duyên để cho là thuốc thang nữa, nó mau khỏi nữa. Đấy, thì Phật tử này nên hướng dẫn cho cháu nó cái việc đó. Trong cái vẩy vẩy tay cân kinh của thầy nó có cả niệm Phật rồi, cho nên ngoài cái việc thể dục thể thao về làm cho thân thể nó khỏe, có cả gì, cả niệm Phật tức là tu ở trong đó rồi, tức là hai trong một các quý vị. Đấy, được cả hai. Phật tử này nên hướng cho con đã của mình như thế. Và các Phật tử chúng ta đau yếu sức khỏe không tốt cũng chịu khó vẩy tay dịch cân kinh theo đúng cái bài mà thầy hướng dẫn với của tổ và của một vị phó giáo sư tiến sĩ đó, thì xin thưa các vị, nó trợ duyên cho sức khỏe rất nhiều. Chúng ta đỡ ốm đỡ đau hết ốm hết đau thì đỡ tốn kém tiền của thời gian đi bệnh viện, và có thời gian làm ăn, có thời gian để tu tập, để làm việc thiện, việc tốt nhiều hơn nữa, vân vân, càng tốt. A Di Đà Phật.